Kinh số 214. Bất phóng vật. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ta không nói hạnh không buông lung cho tất cả các tỳ kheo, cũng chẳng phải không nói hạnh không buông lung cho tất cả các tỳ kheo. Ta không nhắm đến những hạng tỳ kheo nào để nói hạnh không buông lung. Nếu tỳ kheo đã chứng đắc A-la-hán, đã diệt tận các lậu, đã rời bỏ các gánh nặng, đã đạt được mục đích của mình, đã tận trừ các kết sở hữu, tâm chánh giải thoát, đối với hạng tỳ kheo như vậy, ta không vì họ nói hạnh không buông lung. Vì sao? Vì các hạng tỳ kheo này đã không buông lung, nên không thể tạo việc buông lung được nữa. Hiện tại ta thấy các tôn giả kia đã đạt được quả không buông lung, cho nên không phải vì họ mà nói hạnh không buông lung. Vì những hạng tỳ kheo nào mà nói hạnh không buông lung? Đó là hạng tỳ kheo còn ở học địa, tâm, ý chưa được tăng thượng an ổn, hướng đến an trụ niết bàn. Đối với những hạng tỳ kheo như vậy, ta vì họ mà nói hạnh không buông lung. Vì sao? Vì hàng tỳ kheo này đang tập học các căn, tâm còn ái lạc theo các phương tiện sinh sống, gần gũi bạn lành, chẳng bao lâu các lậu được đoạn trừ, được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong hiện tại, tự tri, tự tác chứng, tự biết, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Vì sao? Vì con mắt của họ nhận thức sắc đáng được yêu thích và đắm trước đó. Các tỳ kheo này thấy rồi mà không vui, không khen ngợi, không nhiễm, không trói đắm vào. Vì không vui, không khen ngợi, không nhiễm, không bị trói đắm vào, nên nỗ lực tinh tấn, thân tâm an chỉ tịch tỉnh, tâm tuyệt đối an trụ, không quên. Thường định nhất tâm, pháp hỷ khôn lường, sớm được tam muội chánh thọ đệ nhất, cuối cùng không còn bị lệ thuộc vào mắt và sắc. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 215. Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ta sẽ vì các ngươi diễn nói hai pháp, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Hai pháp đó là gì? Nhãn và sắc là hai, tai và thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp là hai. Đó gọi là hai pháp. Nếu có sa môn, bà la môn nào nói như vậy, đây chẳng phải là hai. Hai pháp mà sa môn Cù Đàm nói, đó thật sự không phải là hai. Người kia nói hai pháp theo ý của mình, đấy chỉ có trên ngôn thuyết. Khi hỏi đến người ấy sẽ không biết, khiến sẽ tăng thêm nghi hoặc cho họ, vì đây chẳng phải là cảnh giới của họ. Vì sao? Duyên vào mắt và sắc sanh ra nhãn thức, do duyên ba sự hòa hiệp này mà có xúc. Duyên xúc sanh thọ, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Ai không biết như thật về sự tập khởi của thọ, về sự diệt tận của cảm thọ, về vị ngọt của cảm thọ, về sự tai hại của cảm thọ, về sự xuất ly cảm thọ này. Người gieo trồng tham dục thân xúc, gieo trồng sân nhuế thân xúc, sẽ gieo trồng giới thủ thân xúc, gieo trồng ngã kiến thân xúc, cũng gieo trồng và làm tăng trưởng các ác pháp bất thiện, trở thành thuần một tụ khổ lớn như vậy. Đều từ sự tập khởi mà sanh ra. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm nhân duyên sanh ra ý thức. Ba sự hòa hiệp là xúc, nói chi tiết như trên. Lại nữa, khi nhãn duyên vào sắc sanh ra nhãn thức, cả ba chúng hòa hợp sanh ra xúc, và xúc làm duyên sanh thọ, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Khi đã biết về sự tập khởi của cảm thọ, về sự diệt tận của cảm thọ, về vị ngọt của cảm thọ, về sự tai hại của cảm thọ, về sự xuất ly của cảm thọ như vậy rồi, không gieo trồng tham dục thân xúc, không gieo trồng sân nhuế thân xúc, không gieo trồng giới thủ thân xúc, không gieo trồng ngã kiến thân xúc, không gieo trồng các pháp ác bất thiện. Như vậy, các pháp ác bất thiện bị tiêu diệt, thuần một tụ khổ lớn cũng bị tiêu diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 216. Nhị pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có hai nhân duyên sanh ra thức, những gì là hai, đó là mắt và sắc, tai và mũi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Nói chi tiết như trên, vân vân cho đến chẳng phải là cảnh giới của họ. Vì sao mắt và sắc làm nhân duyên sanh ra nhãn thức? Chúng là pháp hữu di vô thường, tâm duyên mà sanh. Hòa hợp ba pháp này là xúc, xúc rồi sanh thọ, thọ rồi sanh tư, tư rồi sanh tưởng. Tất cả những pháp này là pháp hữu di vô thường, tâm duyên mà sanh, tức là xúc, tưởng, tư. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 217. Phú Lâu Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tôn giả Phú Lâu Na cùng các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật. Thế Tôn nói pháp hiện thấy, nói dập tắt sự rực cháy, nói không đợi thời, nói hướng đạo chân chính, nói chính nơi đây mà thấy, nói duyên tự tâm mà giác ngộ. Vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hiện thấy, cho đến duyên tự tâm mà giác ngộ? Phật bảo Phú Lưu Na, lành thay Phú Lưu Na có thể hỏi những điều này. Này Phú Lưu Na, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này Phú Lưu Na, mắt thấy sắc rồi giác tri sắc, giác tri sắc tham. Nếu bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận thức bởi mắt, thì biết như thật rằng bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Này Phú Lưu Na, nếu mắt thấy sắc rồi giác tri sắc tham, biết như thật rằng bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Đó gọi là pháp được hiện thấy. Thế nào là dập tắt sự rực cháy? Thế nào là không đợi thời? Thế nào là hướng đạo chân chính? Thế nào là chính nơi đây mà thấy? Thế nào là duyên tự tâm mà giác ngộ? Này Phú Lưu Na, mắt thấy sắc rồi giác tri sắc, nhưng không khởi giác tri sắc tham, biết như thật rằng bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận thức, nhưng không khởi giác tri sắc tham. Nếu tỳ kheo Phú Lưu Na khi mắt thấy sắc rồi giác tri sắc, không khởi giác tri sắc tham và biết như thật về sắc, biết như thật là không khởi giác tri sắc tham, đó gọi là dập tắt sự rực cháy, không đợi thời, hướng đạo chân chánh, chính nơi đây mà thấy, duyên tự tâm mà giác ngộ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Phú Lưu Na nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 218. Đại Hải. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nói biện lớn, đó là lời nói của người ngu nói, chứ không phải là lời nói của bậc thánh. Biển lớn này chỉ là một ít nước thôi. Biển mà thánh nói là cái gì? Đó là sắc được nhận thức bởi mắt, đáng mong muốn, đáng yêu thích. Trong đó nghiệp thân khẩu ý chìm đắm tham dục, đó gọi là biển. Tất cả thế gian bao gồm chúng A-tu-la cho đến trời người tham lạc chìm đắm trong đó, như trong ruột chó, như đống cỏ rối. Đời này và đời khác được nối kết chằng chịt lại cũng như vậy. Đối với tiếng được nhận thức bởi tai, mùi được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức bởi thân. Đời này và đời khác được nối kết chằng chịt lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như nói về nghiệp thân miệng ý, tham nhuế suy già bệnh chết, cũng nói chi tiết như vậy. Giống như ba kinh nói về năm căn, ba kinh nói về sáu căn cũng như vậy. Kinh số 219, Đại Hải 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nói biện lớn, đó là lời nói của người ngu nói, chứ không phải là lời nói của bậc thánh. Bậc thánh nói mắt là biện lớn của con người, và sắc kia là sóng cả. Nếu người nào chịu nổi sắc ba đào, người ấy sẽ vượt qua bờ bên kia của biển cả của mắt. Với các sóng cả, các dòng xoáy, sâu trùng độc hại và nữ quỷ la sát, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng là biển cả của con người. Thanh, mùi hương, vị xúc, pháp là sóng cả. Nếu ai kham chịu nổi pháp ba đào này, người sẽ vượt qua bờ bên kia của biển cả của mắt, với các sóng cả, các dòng xoáy, sâu trùng độc hại và nữ quỷ la sát. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ: Biển cả sóng cuồn cuộn, quỷ ác trùng ghê sợ, khó dược nhưng dược được, vĩnh viễn đoạn tập khởi, dứt trừ tất cả khổ, không tái sanh đời khác, vĩnh viễn trụ niết bàn, không còn buông lung nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 220, khổ tập diệt. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nay ta sẽ vì các ngươi mà nói về con đường dẫn đến tập khởi của khổ và con đường dẫn đến diệt tận khổ. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là con đường dẫn đến tập khởi khổ? Do duyên con mắt và sắc nhãn thức phát sanh, hòa hợp là xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già bệnh chết, ưu bi não khổ, tập khởi như vậy. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy, đó gọi là con đường tập khởi của khổ. Thế nào là con đường dẫn đến diệt tận khổ? Do duyên con mắt và sắc nhãn thức phát sanh, hòa hợp ba sự xúc, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già bệnh chết ưu bi não khổ cũng diệt luôn. Thuần một tụ khổ lớn như vậy bị tiêu diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 221, Niết Bàn Đạo Tích. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về con đường đưa đến Niết Bàn. Vậy thế nào là con đường đưa đến Niết Bàn. Quán sát mắt là vô thường, quán sát sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Chúng cũng đều là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là con đường đưa đến Niết Bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 222. Tợ thú Niết Bàn đạo tích. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có con đường tương tự đưa đến Niết Bàn. Vậy thế nào là con đường tương tự đưa đến Niết Bàn? Quán sát mắt chẳng phải ngã, quán sát sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Chúng được quán sát là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là con đường tương tự đưa đến Niết Bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 223. Thủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có con đường đưa đến tất cả thủ. Vậy thế nào là con đường đưa đến tất cả thủ? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh, hòa hợp ba sự xúc. Xúc duyên sanh thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, vì được chấp thủ bởi thủ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy, vì được chấp thủ bởi thủ. Đó gọi là con đường đưa đến tất cả thủ. Thế nào là con đường đoạn tận tất cả thủ? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh, hòa hợp ba sự xúc. Nếu xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 224. Tri thức. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nên biết tất cả pháp được liễu tri, tất cả pháp được nhận thức. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là tất cả pháp được liễu tri, tất cả pháp được nhận thức? Này các tỳ kheo, mắt là pháp được liễu tri, được nhận thức. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tất cả chúng đều là pháp được liễu tri, được nhận thức. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 225. Đoạn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, ta không nói có một pháp không được liễu tri, không được nhận thức, mà có thể cứu cánh biên tế khổ. Thế nào là không nói có một pháp không được liễu tri, không được nhận thức, mà cứu cánh biên tế khổ? Ta không nói đối với mắt không được liễu tri, không được nhận thức, mà có thể cứu cánh biên tế khổ. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Ta không nói không được liễu tri, không được nhận thức, mà có thể cứu cánh biên tế khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 226, đoạn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ. Vậy thế nào là tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ? Mắt là tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Chúng là tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 227, đoạn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, ta không nói một pháp nếu không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tí khổ. Vậy thế nào là không nói một pháp nếu không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tí khổ? Ta không nói mắt, không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tí khổ. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, thì tất cả chúng ta không nói, không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tế khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 228, kể. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nay ta sẽ nói về sự đoạn trừ tất cả kế chấp. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là không kế chấp? Không chấp ngã thấy sắc, không chấp mắt là ngã sở, không chấp lệ thuộc vào nhau. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Đối với chúng, không đam mê chấp là ngã hay là ngã sở, không chấp là khoái lạc, khổ tương khoái lạc. Không chấp tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Người nào không chấp như vậy, người ấy đối với các pháp thế gian thường không có gì để chấp giữ. Không có gì để chấp giữ nên không có gì để đắm nhiễm. Không có gì để đắm nhiễm nên tự mình giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 229, kế. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, kế chấp là bệnh, kế chấp là ung nhọt, kế chấp là gai nhọn. Như Lai vì không trụ kế chấp nên xa lìa bệnh, xa lìa ung nhọt, xa lìa gai nhọn. Cho nên này các tỳ kheo, nếu muốn cầu không trụ kế chấp để xa lìa bệnh, xa lìa ung nhọt, xa lìa gai nhọn, tỳ kheo các ngươi, chớ kế chấp mắt là ngã sở, chớ kế chấp tương thuộc của mắt, chớ chấp sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm nhận bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Cũng không chấp cho là ngã sở hay ở trong nhau. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Này các tỳ kheo, người nào không chấp nhận như vậy, đối với mắt sẽ không có gì để chấp giữ, không có gì để giữ nên không có gì để đắm nhiễm. Không có gì để đắm nhiễm nên tự mình giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như mắt, vân vân đã nói trên, còn tất cả những nội dung khác cũng như vậy. Kinh số 230. Tăng trưởng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về pháp tăng trưởng và pháp tổn diệt. Thế nào là pháp tăng trưởng? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh, hòa hợp ba sự xúc, xúc duyên sanh thọ, vân vân, nói chi tiết đầy đủ cho đến thuần một tụ khổ lớn, đó gọi là pháp tăng trưởng. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy, đó gọi là pháp tăng trưởng. Thế nào là pháp tổn diệt? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh, hòa hợp ba sự xúc, xúc diệt thì thọ diệt, chi tiết cho đến thuần một tụ khổ lớn bị diệt tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy, đó gọi là pháp tổn diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như pháp tăng trưởng và tổn diệt cũng vậy như trên. Pháp khởi, pháp xứ, pháp biến dịch, pháp tập khởi, pháp diệt tận. Kinh số 231. Hữu lậu, vô lậu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này ta sẽ nói về pháp hữu lậu và pháp vô lậu. Vậy thế nào là pháp hữu lậu? Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên ý xúc, thuộc thế tục nên gọi là pháp hữu lậu. Thế nào là pháp vô lậu? Vượt ra ngoài ý thế gian, hoặc pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên ý xúc, thuộc xuất thế gian nên gọi là pháp vô lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 232. Tam di ly đề. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo tên là Tam Di Ly Đề đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, gọi là thế gian, vậy thế nào gọi là thế gian? Phật bảo Tam Di Ly Đề: Con mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên ý xúc, đó gọi là thế gian. Vì sao? Sáu nhập xứ tập khởi nên xúc tập khởi. Như vậy cho đến thuần một tụ khổ lớn cũng tập khởi. Này Tam Di Ly Đề, nếu không có con mắt kia, không có sắc, không có nhãn thức, không có nhãn xúc và không có cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Không có tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong, phát sanh bởi nhân duyên ý xúc. Không có thế gian, cũng không có thi thiết thế gian. Vì sao? Sáu nhập xứ diệt nên xúc diệt, cho đến thuần một tụ khổ lớn cũng diệt. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Tam Di Ly Đề nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như thế gian chúng sanh, ma cũng được nói như vậy. Kinh số 233, Tam Ly Di Đề 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo tên là Tam Di Ly Đề đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, gọi là thế gian, vậy thế nào gọi là thế gian? Phật bảo Tam Di Ly Đề, mong manh tan dở, đó gọi là thế gian. Thế nào là mong manh tan dở? Này Tam Di Ly Đề, mắt là pháp mong manh tan dở, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm nhận bên trong, phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tất cả chúng đều mong manh tan dở. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó là nói rằng vì nó mong manh tan dở cho nên gọi là thế gian. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Tam Di Ly Đề nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.